vậy, những người thạo tình hình nhất, các bác sĩ, lại hầu như không bao giờ hiến xác của chính họ. Vậy, những người hiến xác kia, họ biết được ở chừng mực nào? Và như một giáo sư giải phẫu học đã nói với tôi, cậu sẽ không nói cho bệnh nhân biết những chi tiết máu me trong ca mổ nếu điều đó khiến họ không ký vào đơn chấp thuận mổ. Thậm chí ngay khi người hiến tặng được cung cấp thông tin đầy đủ, và chuyện có lẽ là vậy bất kể sự lập lờ của một vị giáo sư giải phẫu nào đó, thì cái ý nghĩ rằng mình bị mổ giải phẫu cũng chẳng mấy gì cay đắng. Cái cay đắng chính là ý nghĩ về việc mẹ bạn, bố bạn hay ông bà bạn bị chặt chém thành từng mảnh bởi mấy gã sinh viên cợt nhã mới 22 tuổi đầu ở trường y. Mỗi khi tôi đọc bản câu hỏi cần đọc trước thí nghiệm và nhìn thấy những từ như chiếc cưa xương, tôi luôn tự hỏi liệu đây có phải là giờ học mà cuối cùng thì tôi cũng sẽ nôn mửa. Vậy mà tôi rất hiếm khi gặp rắc rối trong phòng thực hành, ngay cả khi tôi phát hiện ra chiếc cưa xương trong thắc mắc, hóa ra chẳng có gì hơn một chiếc cưa gỗ, hàn gỉ thông thường. Lần gần nhất tôi suýt nôn chẳng liên quan gì đến phòng thí nghiệm, mà là lần viếng thăm mộ bà ở New York nhân 20 năm ngày mất của bà. Tôi gặp người suýt bật khóc và thầm tạ lỗi, không phải tới những thi thể mà là con cháu họ. Trên thực tế, đã có một cậu con trai đến xin lại cơ thể mới mổ một nửa của mẹ cậu ngay nửa chừng buổi thực hành của lớp chúng tôi. Đúng, bà mẹ đã ưng thuận, nhưng anh con trai thì không thể chịu được điều đó. Tôi biết tôi cũng sẽ làm như vậy. Phần còn lại đã được trao trả. Trong lớp giải phẫu, chúng tôi vật thể hóa người chết. Nói theo nghĩa đen là quy họ ra thành những bộ phận cơ thể, mô, dây thần kinh và cơ. Vào ngày đầu tiên, bạn hoàn toàn không thể phủ nhận những đặc tính con người của một cái xác. Nhưng tại thời điểm khi bạn lột da các chi, lạn qua từng thớ thịt phiền phức, kéo ra những lá phổi, cắt mở trái tim và loại bỏ đi một thùy gan, thì thật khó để còn có thể nhận ra đống mô đó là con người. Đến cuối cùng, những giờ thực hành giải phẫu không còn là sự xâm phạm vào tính thiêng liêng, mà trở thành một cái gì đó xen lẫn giữa những giờ hạnh phúc. Việc nhận ra điều này khiến người ta thật bối rối. Trong những giây phút hiếm hoi, bồi hồi nhìn lại, tất cả chúng tôi đều im lặng tạ lỗi với những thi thể. Không phải vì chúng tôi cảm nhận được sự xâm phạm đầy tội lỗi, mà bởi vì chúng tôi đã không hề cảm nhận thấy điều đó. Dù vậy, đó không phải là một tội ác thuần túy. Toàn bộ lĩnh vực y học, không chỉ việc mổ xẻ tử thi, đều xâm lấn vào phạm vi thánh thần. Bác sĩ xâm phạm cơ thể người bằng mọi cách chúng ta có thể tưởng tượng ra. Họ bắt gặp con người trong tình trạng mong manh nhất, hoang mang nhất và riêng tư nhất. Họ hộ tống bệnh nhân đến với thế giới, sau đó rút lui. Nhìn nhận cơ thể dưới dạng vật chất và các cơ chế là một cách khác để làm dịu nhẹ những đau đớn tột bậc nhất của con người. Cũng vì lẽ đó, những đau đớn tột bậc nhất của con người trở thành công cụ sư phạm đơn thuần. Các giáo sư giải phẫu học có lẽ nằm ở cực điểm của mối quan hệ này. Dù vậy, sự tương hợp của họ với các thi thể vẫn còn. Trước đây, khi tôi tạo một đường cắt nhanh dài qua cơ hoành của người hiến tặng để dò tìm động mạch lá lách, giám thị của chúng tôi vừa giận tái người vừa khiếp đảm. Không phải bởi vì tôi đã tàn phá một cấu trúc quan trọng hay hiểu sai một khái niệm chính yếu, hay phá hủy những đường cắt mổ sau đó, mà bởi vì tôi đã có vẻ rất ung dung trong việc làm đó. Ánh nhìn trên khuôn mặt ông, sự bất lực của ông để thể hiện nỗi buồn đó thành lời, đã dạy cho tôi nhiều hơn về y học, hơn bất kỳ bài giảng nào tôi từng dự. Khi tôi giải thích rằng một giáo sư giải phẫu khác đã bảo tôi thực hiện vết cắt, nỗi buồn của vị giám thị chuyển thành sự thịnh nộ. Và đột nhiên, những vị giáo sư đỏ mặt tía tai đã bị kéo ra ngoài hành lang. Những lần khác, mối quan hệ tương hợp đơn giản hơn nhiều. Một lần, khi cho chúng tôi thấy những tàn tích của căn bệnh ung thư tụy trên một người hiến tặng, giáo sư đã hỏi, người này bao nhiêu tuổi?
74,
chúng tôi đáp.
Cùng tuổi với tôi.
Ông đáp lại, đặt chiếc que thăm xuống và bỏ đi. Trường y đã làm sâu sắc hơn những hiểu biết của tôi về mối quan hệ giữa ý nghĩa, cuộc đời và cái chết. Tôi nhìn thấy tính quan hệ của con người mà mình đã viết thời đại học trong mối quan hệ bác sĩ-bệnh nhân. Là sinh viên y khoa, chúng tôi đương đầu với cái chết, sự thống khổ và các đòi hỏi trong quan hệ công việc chăm sóc bệnh nhân, đồng thời lại được che chở khỏi gánh nặng thực sự của trách nhiệm, dù rằng có thể nhận thấy bóng ma ám ảnh của nó. Sinh viên y khoa dành 2 năm đầu tiên miệt mài trên lớp học, kết bạn, nghiên cứu và đọc sách. Rất dễ xem công việc chỉ đơn thuần là mở rộng thêm của việc học trên giảng đường. Nhưng bạn gái tôi, Lucy, người tôi đã gặp trong năm đầu trường y và sau trở thành vợ tôi, đã hiểu được ẩn tình của học thuật. Khả năng yêu thương của nàng là gần như vô hạn và là một bài học đối với tôi. Một đêm trên ghế sofa trong căn hộ của tôi, nàng thận trọng suy xét một xấp giấy những đường uốn lượn tạo thành hình điện tâm đồ EKG và sau đó xác định một cách chính xác chứng rối loạn nhịp tim gây chết người. Đột nhiên nàng sáng tỏ và bật khóc. Cho dù cái EKG thực tế này đến từ đâu thì người bệnh cũng không còn sống nữa. Những dòng kẽ nguệch ngoạc này không chỉ là dòng kẽ, chúng là những rung tâm thức dần hóa thành đường thẳng báo hiệu cái chết, và chúng có thể khiến bạn rơi nước mắt. Lucy và tôi cùng theo học trường y của Yale khi Chip Newland vẫn còn giảng dạy ở đây. Nhưng tôi chỉ biết đến ông với tư cách của một độc giả. Newland là một nhà triết học bác sĩ phẫu thuật danh tiếng, tác giả của cuốn sách đầy ảnh hưởng về cái chết, How We Die, dịch, hiểu về sự chết. Chú thích, ấn bản tiếng Việt đã được Alpha Books ấn hành tháng 11 năm 2016. Hết chú thích. Cuốn sách được xuất bản khi tôi còn học cấp 3, nhưng chỉ đến tay tôi khi tôi đang theo học trường y. Hiếm cuốn nào trong số những cuốn tôi đọc đề cập đến thực tế cơ bản của sự tồn tại một cách trực tiếp và trọn vẹn như thế. Mọi sinh vật, cho dù là một chú cá vàng hay một đứa cháu nội, đều chết. Tôi nghiền ngẫm nó trong đêm, đặc biệt ghi nhớ những mô tả của ông về căn bệnh của bà ông và cách mà đoạn văn đó, một cách hoàn hảo, đã làm sáng tỏ được những phương thức mà trong đó các khía cạnh cá nhân, y học và tinh thần trộn lẫn với nhau. Newland nhớ lại khi ông còn là một đứa trẻ và thường chơi trò chơi lấy ngón tay ấn lõm vào da của bà mình để xem mất bao lâu nó mới trở lại trạng thái cũ. Một phần của quá trình lão hóa mà cùng với chứng khó thở mới phát hiện đã cho thấy bà dần đi tới chứng suy tim xung huyết, một sự suy giảm trầm trọng lượng oxy mà khối máu lão hóa có thể nhận được từ các mô lão hóa của những lá phổi lão hóa. Nhưng điều hiển nhiên nhất, ông tiếp tục, là quá trình từ từ lìa đời. Tại thời điểm Bobbe ngừng cầu nguyện, bà gần như dừng luôn hết tất cả mọi thế sự khác. Với cú đột quỵ cuối cùng của mình, Newland liên tưởng tới Religio Medicine của Sir Thomas. Chúng ta không biết tới những vật lộn và đớn đau đưa ta đến thế giới, nhưng việc thoát ra khỏi nó dường như không phải là một chuyện dễ dàng. Trong nỗ lực thấu hiểu hơn những đặc tính của cái chết, tôi dành rất nhiều thời gian nghiên cứu văn học ở Stanford và lịch sử y học ở Cambridge. Rốt cuộc chỉ để cảm thấy chúng vẫn chỉ là một ẩn số không thể đoán biết. Những miêu tả như của Newland khiến tôi tin rằng ta chỉ có thể biết được những thứ như vậy khi thực sự giáp mặt với chúng. Tôi theo đuổi ngành y để được làm chứng nhân cho những bí ẩn song hành cùng cái chết, những biểu thị mang tính kinh nghiệm và sinh học của nó, vừa vô cùng cá nhân vượt tuyệt đối phi cá nhân. Tôi nhớ Newland trong các chương mở đầu của cuốn How We Die đã viết về những trải nghiệm khi còn là một sinh viên y khoa trẻ tuổi, một mình trong phòng mổ với một bệnh nhân tim đã ngừng đập. Trong một hành động tuyệt vọng, ông đã mổ ngực bệnh nhân và cố gắng bơm tim bằng tay không. Nói trần trụi ra thì sức bóp phát sự sống quay trở lại. Bệnh nhân chết và ông thầy hướng dẫn tìm thấy Newland trong tình trạng toàn thây đầy máu me và thất bại. Trường y đã thay đổi nhiều khi tôi vào trường, tới mức mà cảnh tượng tương tự hoàn toàn là điều không tưởng. Một sinh viên y khoa, chúng tôi hầu như không được phép chạm vào người bệnh, chứ đừng nói gì tới việc mổ ngực họ ra. Điều duy nhất không thay đổi là tinh thần trách nhiệm quả cảm giữa máu me và thất bại. Điều này gây ấn tượng với tôi như một hình ảnh chân chính của một bác sĩ. Sự sống đầu tiên tôi chứng kiến cũng là cái chết đầu tiên. Gần đây, tôi đã hoàn thành vòng 1 trong kỳ thi lấy chứng chỉ hành nghề, kết thúc 2 năm nghiên cứu chuyên sâu vùi trong sách vở, chìm trong các thư viện, nghiền ngẫm đống ghi chú bài giảng và nằm dài trên giường ôn lại đống thẻ ghi chú tự làm. 2 năm kế tiếp, tôi dành thời gian ở bệnh viện và phòng khám. Cuối cùng cũng áp dụng vào thực tế mớ kiến thức lý thuyết đó để làm dịu nhẹ những thống khổ với bệnh nhân chứ không phải các khái niệm trừu tượng như trọng tâm ban đầu. Tôi bắt đầu tại phòng sản phụ khoa làm ca đêm trong phòng chuyển dạ và sinh đẻ. Bước vào bệnh viện khi mặt trời đã lặn, tôi cố gắng nhớ lại từng bước chuyển dạ, độ mở tử cung tương ứng, tên từng điểm mô tả vị trí xuống thai của đứa trẻ, bất kỳ điều gì có thể hữu ích lúc cần thiết. Là một sinh viên y, nhiệm vụ của tôi là học thông qua quan sát và tránh ngán đường. Các bác sĩ nội trú, những người đã kết thúc chương trình học ở trường và giờ đang hoàn thành đào tạo chuyên khoa, và các y tá với nhiều năm kinh nghiệm lâm sàng sẽ là những người hướng dẫn chính của tôi. Nhưng nỗi sợ hãi vẫn len lỏi. Tôi có thể cảm thấy những nhịp đập của nó, rằng trong những phút ngẫu nhiên hay dự tính, tôi có thể bị gọi qua đỡ đẻ và thất bại. Tôi bước tới phòng đợi của bác sĩ để gặp bác sĩ nội trú hướng dẫn mình. Bước vào trong phòng, tôi thấy một phụ nữ trẻ tóc tối màu đang nằm trên sofa, rào rào nhai bánh kẹp trong khi đang xem TV và đọc một bài báo khoa học. Tôi tự giới thiệu bản thân mình. "Ôi chào," cô nói, "tôi là Melissa. Tôi sẽ ở đây hay trong phòng nghỉ nếu cậu cần gặp. Có lẽ điều tốt nhất cậu có thể làm là chú ý đến bệnh nhân Garcia. Cô ấy 22 tuổi, đến đây vì cơn chuyển dạ sớm và mang song thai. Mọi người khác thì đều khá bình thường." Giữa những lần cắn bánh, Melissa tóm tắt cho tôi một loạt sự việc và thông tin. Cặp song sinh mới 23 tuần rưỡi, hy vọng là có thể giữ cho thai kỳ tiếp tục cho đến khi song thai phát triển thêm càng lâu càng tốt. 24 tuần được coi là điểm lùi về khả năng sống sót và mỗi một ngày sau đó đều tạo ra sự khác biệt. Bệnh nhân đang sử dụng vài loại thuốc để kiểm soát các cơn co tử cung. Máy nhắn tin của Melissa vang lên. "Được rồi," cô nói, đu chân ra khỏi ghế. "Tôi phải đi rồi. Cậu có thể ở đây nếu cậu thích. Chúng tôi có rất nhiều kênh truyền hình cáp hay đấy. Hoặc cậu đi cùng tôi cũng được." Tôi theo Melissa tới phòng y tá. Một bức tường treo đầy máy theo dõi, hiển thị những đường viễn trắc, lượng sóng. "Cái gì vậy?" "Đó là kết quả của máy đo trương lực cơn co tử cung và nhịp tim thai. Để tôi đưa cậu đi gặp bệnh nhân. Cô ấy không nói tiếng Anh. Cậu có nói tiếng Tây Ban Nha không?" Tôi lắc đầu. Melissa dẫn tôi tới đó. Căn phòng tối om, người mẹ nằm trên giường, nghỉ ngơi và yên lặng. Băng theo dõi quấn quanh bụng cô, theo sát cơn co và nhịp tim của cặp song sinh, gửi tín hiệu tới màn hình mà tôi đã thấy ở phòng y tá. Người cha ngồi cạnh giường nắm tay vợ, lo lắng hằn trên trán. Melissa thì thầm gì đó với họ bằng tiếng Tây Ban Nha và sau đó dẫn tôi ra ngoài. Trong vài tiếng sau đó, mọi sự diễn ra thuận lợi. Melissa ngủ trong phòng chờ. Tôi cố gắng giải mã những đường nguệch ngoạc không thể hiểu trong đồ thị của Garcia, giống như việc đọc chữ tượng hình vậy. Và rời nó chỉ với một chút kiến thức rằng tên của cô là Elena. Garcia là tên họ. Đây là lần thứ hai mang thai. Cô không được chăm sóc tiền sản và cũng không có bảo hiểm. Tôi viết tên những loại thuốc cô đang dùng và ghi chú lại rằng mình cần tìm hiểu thêm. Tôi có đọc một chút về sinh non trong cuốn sách tìm được trong phòng chờ. Những đứa trẻ sinh non, nếu chúng sống sót, thường có một tỷ lệ cao mắc chứng xuất huyết não và bại não. Nhưng mặt khác, 3 thập kỷ trước, anh trai Suman của tôi cũng sinh non gần 8 tuần và giờ đang là một nhà thần kinh học. Tôi bước tới một y tá và hỏi cô cách đọc những đường nguệch ngoạc trên máy theo dõi. Vốn chẳng rõ ràng hơn chữ bác sĩ là bao, nhưng hiển nhiên là có thể nói trước một tình trạng bình yên hay là thảm họa. Cô gật đầu và bắt đầu nói với tôi về cách đọc những cơn co tử cung và nhịp tim, theo cách mà nếu cậu nhìn kỹ vào đây và cậu sẽ thấy. Cô dừng lại, vẻ lo lắng thoáng trên mặt. Không nói một từ nào, cô đứng bật dậy và chạy tới phòng Elena. Sau đó phi vội ra ngoài, vớ lấy điện thoại và nhắn Melissa. Một phút sau, Melissa đến, mắt lờ đờ liếc những đường kẻ và lao tới phòng bệnh nhân. Tôi bám phía sau. Cô bật mở điện thoại và gọi bác sĩ chính, líu ríu những biệt ngữ mà tôi chỉ hiểu phần nào. Cặp song sinh đang gặp nguy hiểm. Tôi hiểu được điều đó, và cơ hội sống sót duy nhất hiện giờ là mổ bắt con. Vẫn còn đang choáng váng, tôi được đi theo tới phòng mổ. Họ đặt Elena nằm ngửa trên bàn, truyền thuốc vào ven cô. Một y tá điên cuồng phết vào bụng bầu của cô thứ dung dịch khử trùng. Trong khi đó bác sĩ chính, bác sĩ nội trú và tôi xịt cồn tẩy lên bàn tay và cánh tay. Tôi bắt chước các động tác gấp rút của họ, đứng yên lặng khi miệng họ rủa thầm. Bác sĩ gây mê luồn ống vào khí quản bệnh nhân, trong khi bác sĩ mổ kỳ cựu và bác sĩ chính đầy sốt ruột. Nhanh lên! Ông nói, chúng ta không có nhiều thời gian đâu, cần phải nhanh lên! Tôi đứng ngay cạnh bác sĩ chính khi ông mổ phanh bụng người phụ nữ, tạo một vết rạch cong dài dưới rốn, ngay dưới đỉnh của phần dạ con nhô lên. Tôi cố gắng dõi theo nhất cử nhất động, đào bới trong trí não những hình vẽ giải phẫu trong sách giáo khoa. Ông rạch một đường đầy tự tin qua cân mạc thẳng, bao phủ cơ. Sau đó tách phần cân mạc và thớ cơ bên dưới bằng tay, để lộ ra hình ảnh loáng thoáng của tử cung, tròn như trái dưa. Ông lại tiếp tục rạch mở nó. Một khuôn mặt nhỏ xíu xuất hiện, sau đó biến mất trong làn máu. Bác sĩ thọc bàn tay vào, kéo ra một, sau đó là hai em bé tím ngắt, gần như không cử động, mắt nhắm nghiền. Giống như những chú chim rơi khỏi tổ quá sớm. Xương của chúng hiện ra qua lớp da trong mờ. Trông chúng giống như những phác họa nháp của hai đứa trẻ, hơn là hai đứa trẻ bằng xương bằng thịt. Chúng nhỏ xíu, khó mà ẵm bế được, không lớn hơn nhiều so với bàn tay bác sĩ mổ. Chúng nhanh chóng được truyền tới vị chuyên gia về trẻ sơ sinh đang đợi. Người này nhanh chóng đưa chúng tới đơn vị chăm sóc trẻ sơ sinh đặc biệt. Cơn nguy cấp tạm đẩy lui, nhịp độ cuộc phẫu thuật chậm lại. Sự điên cuồng chuyển sang thứ gì đó tương tự như bình yên. Mùi thịt cháy thoảng trong không khí khi dao đốt chặn lại những tia máu bắn ra. Tử cung được khâu lại, những sợi chỉ giống như một hàng răng gặm vết thương đóng lại. Giáo sư, thầy có muốn đóng màng bụng không? Melissa hỏi. Em đọc gần đây rằng điều đó là không cần thiết. Không để ai bị tan rời những gì Chúa đã gắn kết cho họ. Bác sĩ chính nói. Ít nhất thì không lâu hơn tạm thời. Tôi thích để mọi sự lại, như lúc trước khi thấy chúng. Hãy khâu lại đi. Màng bụng là một tấm màng bao phủ khoang bụng. Bằng cách nào đó tôi đã hoàn toàn mất dấu chỗ nó bị phanh ra. Và giờ đây tôi cũng chẳng thể nhìn thấy nó. Với tôi, vết thương giống như một đống mô lộn xộn. Dù vậy, đối với những bác sĩ phẫu thuật, nó có một sự ngăn nắp thấy rõ, giống như một khối cẩm thạch trong mắt nhà điêu khắc vậy. Melissa gọi lấy chỉ khâu màng bụng, chạm kẹp forceps vào vết thương và kéo lên một lớp mô trong suốt giữa cơ và tử cung. Đột nhiên, tấm màng bụng và lỗ hổng trong nó trở nên rõ ràng. Cô khâu nó lại và chuyển đến vùng cơ và cân mạc, giữ chúng lại gần nhau bằng một chiếc kim lớn và vài mũi khâu vòng lớn. Bác sĩ chính rời đi, lớp da được khâu lại với nhau. Melissa hỏi tôi có muốn thực hiện hai mũi cuối không? Hai tay tôi run rẩy khi kéo kim qua lớp mô dưới da. Khi thắt chặt sợi chỉ, tôi thấy chiếc kim khẽ cong. Lớp da đính lại không cân phẳng, một cục mỡ thụt qua. Melissa thở dài. Không cân rồi, cô nói. Cậu chỉ cần phải bắt lấy lớp da này. Cậu nhìn thấy sọc trắng mỏng này không? Tôi có thấy, không chỉ trí não tôi phải được rèn luyện mà cả đôi mắt của tôi nữa. Kéo. Melissa cắt các nút thắt thiếu chuyên nghiệp của tôi, khâu lại vết thương, đặt vào đó một miếng gạc và bệnh nhân được đưa đến phòng hồi sức. Như Melissa đã nói với tôi trước đó, 24 tuần trong dạ con được coi là ranh giới của khả năng sống sót. Cặp song sinh đã qua 23 tuần 6 ngày, các bộ phận cơ thể đã thành hình, nhưng có lẽ chưa sẵn sàng cho trách nhiệm duy trì sự sống. Chúng bị nợ tới gần 4 tháng phát triển an toàn trong tử cung, nơi dòng máu đầy oxy và dinh dưỡng đến qua dây rốn. Hiện giờ khí oxy sẽ phải đi qua lá phổi, và những lá phổi chưa đủ khả năng giãn nở một cách phức tạp và thực hiện việc trao đổi khí vốn được gọi là hô hấp. Tôi đến thăm cặp song sinh ở phòng chăm sóc đặc biệt. Mỗi đứa nằm trong một lồng ủ bằng nhựa trong suốt, lọt thỏm giữa những chiếc máy lớn không ngừng kêu píp. Hầu như khó có thể thấy giữa mớ dây nhợ và ống xoắn suýt lại. Chiếc lồng ấp có lỗ thông nhỏ ở cạnh bên, nơi cha mẹ có thể vươn tới và khẽ vỗ tay chân bé, đem đến một chút đụng chạm bằng da thịt của người sống. Mặt trời đã lên, ca trực của tôi kết thúc, tôi được về nhà. Hình ảnh của cặp song sinh đưa ra khỏi tử cung phá quấy giấc ngủ của tôi. Giống như một lá phổi chưa trưởng thành, tôi cảm thấy chưa sẵn sàng cho trách nhiệm duy trì sự sống. Khi quay lại làm công việc tối hôm đó, tôi được phân công phụ trách một thai phụ khác. Không ai nhận thấy có vấn đề gì trong thai kỳ này. Mọi thứ đều theo trình tự hết mức có thể. Hôm nay thậm chí còn là ngày dự sinh của cô. Cùng với y tá, tôi theo dõi diễn tiến ổn định của người mẹ. Những cơn co tử cung hành hạ thể xác với mật độ tăng dần. Y tá báo cáo lại độ mở tử cung từ 3 đến 5 rồi đến 10cm. Ok, đến lúc phải rặn rồi, y tá nói. Quay lại tôi, bà nói. Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ nhắn cho cậu cho tới lúc sinh. Tôi bắt gặp Melissa ở phòng chờ của bác sĩ. Sau một lúc, nhóm bác sĩ sản được gọi vào phòng, thời điểm sinh đến gần. Bên ngoài cửa, Melissa đưa cho tôi một áo choàng, găng tay và một đôi bọc ủng. Sẽ nhem nhuốc lắm đấy, cô nói. Chúng tôi vào phòng, tôi ngượng nghịu đứng nép về một bên, cho tới khi Melissa đẩy tôi ra trước, giữa đôi chân bệnh nhân, ngay trước mặt bác sĩ chính. Rặn, y tá động viên, lại nào, như thế, nhưng đừng hét. Tiếng thét không dừng lại, và đi kèm ngay sau đó là máu và các chất lỏng khác phun ra. Những biểu đồ y học gọn ghẽ chẳng có gì là liên quan đến tự nhiên. Màu máu đỏ không chỉ trong răng và vuốt, mà còn trong sinh nở. Đây không phải là một bức ảnh của Anne Gades. Chú thích, tên một nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh trẻ em nổi tiếng. Hết chú thích. Việc học để trở thành bác sĩ thực hành rõ ràng là một kiểu giáo dục rất khác so với là một sinh viên y trên lớp. Đọc sách và trả lời những câu hỏi trắc nghiệm chẳng hề giống với hành động thực tế, cộng thêm với cả trách nhiệm đi kèm. Việc biết rằng ta cần phải thận trọng khi kéo chiếc đầu ra trước để tạo thuận lợi cho vai chui ra, hoàn toàn chẳng giống với việc thực hành nó. Nếu tôi kéo quá mạnh thì sao? Tổn thương thần kinh vĩnh viễn, trí não tôi gào lên. Cái đầu ló ra ở mỗi cơn rặn và thụt lại trong lúc nghỉ, thò ra ba, lùi lại hai. Tôi chờ đợi. Bộ não con người đã đem đến cơ thể chức năng cơ bản nhất, sinh sản, một hoạt động nguy hiểm. Nhưng cũng vẫn bộ não đó khiến những thứ như các đơn vị chuyển dạ và sinh nở, máy đo nhịp tim, tim gây tê màng cứng và mổ cấp cứu trở thành những thứ khả thi và không thể không cần đến. Tôi đứng yên, không biết lúc nào phải ra tay cũng như phải làm gì. Giọng bác sĩ chính chỉ huy đôi bàn tay tôi hướng tới chiếc đầu đang trồi ra, và trong lần rặn kế tiếp, tôi nhẹ nhàng định hướng đôi vai khi một bé gái chui ra. Cô bé khá lớn, tròn trịa và nhớt nhát. Có lẽ to gấp ba lần kích thước của sinh mệnh, giống như chú chim đêm trước. Melissa kẹp dây rốn và tôi cắt nó. Đôi mắt mở ra và cô bé bắt đầu khóc. Tôi giữ cô bé thêm một chút, cảm nhận sức nặng và thực thể của em, sau đó chuyển lại cho y tá để đưa đến mẹ em. Tôi bước tới phòng đợi để thông báo cho toàn thể gia đình tin tốt lành. Hàng tá người thân tập trung tại đó nhảy lên vì vui sướng. Một sự náo loạn với những cái bắt tay và ôm hôn. Tôi là một nhà tiên tri trở lại từ đỉnh núi với giao ước mới thuận lợi. Chú thích: nhà tiên tri, ở đây chỉ Moses, trở về từ núi Sinai sau khi nhận lãnh giáo huấn. Giao ước là lời hứa của Thiên Chúa với con người về những gì người sẽ làm nếu con người thực thi những điều được giao kết. Hết chú thích. Tất cả những nhem nhuốc của sự sinh đẻ đều biến mất. Tại đây, tôi vừa mới ôm trên tay thành viên mới nhất của gia đình này, cháu của người đàn ông này, em họ của cô gái này. Quay trở lại phòng sinh, đầy hăm hở, tôi gặp đúng Melissa. Này, cô có biết cặp song sinh đêm trước thế nào không? Tôi hỏi. Mặt cô tối lại. Trẻ A chết chiều hôm qua. Trẻ B không gượng nổi qua 24 giờ đồng hồ và đã chết trong khoảng thời gian tôi đỡ đẻ bé mới. Tại khoảnh khắc đó, tôi chỉ có thể nghĩ về Samuel Beckett, về phép ẩn dụ rằng cặp sơ sinh đó đã chạm tới giới hạn cuối cùng. Một ngày chúng ta được sinh ra, một ngày khác chúng ta sẽ chết đi. Cùng một ngày, cùng một giây, cửa sinh cũng là cửa tử. Ánh sáng lóe lên một khoảnh khắc, và lần nữa lại là đêm. Tôi đã đứng cạnh gần người đào mộ với chiếc forceps của anh. Những cuộc đời này đã thành gì? Cậu nghĩ vậy là tồi tệ lắm sao? Cô tiếp tục. Hầu hết các thai phụ có trẻ sinh non vẫn phải trải qua quá trình chuyển dạ và sinh con. Cậu có tưởng tượng được không? Ít ra thì những nhóc này đã có một cơ hội. Một que diêm bập bùng mà không cháy. Người mẹ vẫn đang rền rĩ trong phòng 543. Vành mắt đỏ khô héo của người cha, vệt nước mắt khẽ rơi trên khuôn mặt anh. Cái phương diện đối nghịch của niềm vui, sự hiện diện bất ngờ, phi lý và không thể chịu đựng nổi của cái chết. Có thể lý giải cho nó thế nào đây? Lời lẽ nào có thể an ủi? Mổ cấp cứu liệu có phải là lựa chọn đúng không? Tôi hỏi. Chẳng có gì để thắc mắc. Cô nói, đó là cơ hội duy nhất mà chúng có. Điều gì sẽ xảy ra nếu không mổ? Có lẽ là chúng sẽ chết. Đường nhịp tim bất thường xuất hiện khi máu thai nhi chuyển sang tính axit. Dây rốn có thể đã bị tổn thương hoặc có gì đó nghiêm trọng đang xảy ra. Nhưng làm sao biết được lúc nào thì đường biểu đồ ở ngưỡng bất thường? Cái gì tệ hơn? Việc được sinh quá sớm hay phải đợi quá lâu để được sinh ra? Tự phán quyết. Một phán quyết. Trong đời tôi đã phải bao giờ đưa ra quyết định gì khó khăn hơn là lựa chọn giữa bánh kẹp bò nướng và bánh kẹp bourbon. Làm thế nào tôi có thể học được cách đưa ra những phát quyết như vậy và sống với nó. Tôi vẫn còn có rất nhiều bài học thực hành cần học. Nhưng liệu chỉ kiến thức có là đủ khi mà sự sống và cái chết luôn cùng đặt trên bàn cân? Hiển nhiên, trí tuệ không thôi là chưa đủ, mà còn cần có sự minh bạch về mặt đạo đức. Không hiểu sao, tôi buộc phải tin rằng tôi sẽ không chỉ thu được kiến thức, mà cả sự thông thái nữa. Xét cho cùng, khi tôi bước vào bệnh viện một ngày trước, sinh và tử chỉ đơn thuần là một khái niệm xa xôi trừu tượng. Vậy mà hiện tại, tôi đã thấy chúng thật gần. Có lẽ Pozzo của Beckett đã đúng. Có lẽ sự sống chỉ là chốc lát, quá ngắn ngủi để xét đến. Nhưng sự tập trung của tôi sẽ phải dồn vào vai trò sắp tới, gắn bó mật thiết với chuyện khi nào và thế nào của cái chết. Người đào mộ với một chiếc forceps. Không lâu sau đó, đợt thực hành tại sản phụ khoa của tôi kết thúc. Ngay sau đó là tới giải phẫu học chuyên khoa u bướu. Marie, một người bạn học và tôi cùng chuyển phiên với nhau. Trong vài tuần, sau một đêm không ngủ, cô được phân đến hộ tá trong ca Whipple. Một ca mổ phức tạp bao gồm sự tái sắp xếp các cơ quan khoang bụng để cắt bỏ ung thư tụy. Đây là dạng ca mổ mà sinh viên y thường phải đứng yên, hoặc tốt hơn cả là lui lại trong 9 giờ đồng hồ liên tục. Nó được coi là một ca phẫu thuật hữu dụng nhất cho tôi nếu tôi được chọn hỗ trợ bởi tính phức tạp cực độ của nó. Chỉ có bác sĩ nội trú chính mới được phép tham dự. Nó thực sự khó khăn, một bài kiểm tra tối thượng về kỹ năng của các bác sĩ ngoại tổng quát. 15 phút sau khi ca mổ bắt đầu, tôi thấy Marie đang khóc trong hành lang. Bác sĩ mổ luôn bắt đầu bằng một ca Whipple với việc gắn một chiếc camera nhỏ qua đường rạch nhỏ xíu để theo dõi sự di căn, vì ca mổ sẽ là vô ích và phải hủy bỏ nếu ung thư đã lan rộng. Khi đứng đó, chờ đợi trong phòng mổ với một ca phẫu thuật kéo dài tới 9 giờ ở phía trước, Marie đã thầm ước. Con thật mệt, lạy Chúa, xin hãy tìm thấy gì đó. Quả đã thấy, bệnh nhân bị khâu lại, cả quy trình bị hủy bỏ. Ban đầu là thở phào, sau đó là một nỗi xấu hổ sâu sắc dày vò. Marie bật khóc trong phòng mổ, cần một lời xưng tội và đã gặp tôi. Năm thứ tư đại học, tôi phát hiện ra rất nhiều bạn bè cùng lớp đều lần lượt chọn chuyên khoa trong những lĩnh vực ít đòi hỏi, ví như khoa X-quang, khoa da liễu, để đăng ký chương trình nội trú. Thấy kỳ lạ, tôi thu thập số liệu từ vài trường y có tiếng và nhận thấy xu hướng tương tự. Khi kết thúc đại học, hầu hết sinh viên đều nhắm tới các chuyên khoa về lối sống, những chuyên khoa với nhiều thời gian nhân văn hơn, lương cao hơn và ít áp lực hơn. Chủ nghĩa lý tưởng trong những bài luận văn xin nhập học của họ dần chai lại hoặc mất hẳn. Khi thời điểm tốt nghiệp đến gần, theo truyền thống ở Yale, chúng tôi ngồi lại với nhau để viết lại lời thề cho lễ phát bằng. Chúng tôi cóp nhặt pha trộn lời lẽ của Hippocrates, Maimonides, Osler với vài vị thủy tổ vĩ đại khác của ngành y thuật. Vài sinh viên tranh luận về việc cắt đi phần chúng tôi tuyên thệ phải đặt lợi ích của bệnh nhân lên trên bản thân mình. Hầu hết chúng tôi đều nhất trí không để cuộc thảo luận này kéo dài. Những từ đó được giữ lại. Đối với tôi, kiểu chủ nghĩa vị kỷ này giống như một sự phản đề và cần phải được xem như hoàn toàn có lý. Thực vậy, đây chính là cách mà 99% con người lựa chọn công việc của họ: lương lậu, môi trường làm việc, thời gian. Nhưng vấn đề là ở chỗ đó, đặt lối sống lên đầu là cách mà bạn kiếm tìm một công việc, chứ không phải một tiếng gọi thôi thúc. Với tôi chọn phẫu thuật thần kinh làm chuyên khoa của mình. Vốn đã dự tính khá lâu, lựa chọn này được tôi củng cố trong một đêm ở phòng mổ sau ca phẫu thuật. Tôi đã âm thầm thành kính lắng nghe bác sĩ phẫu thuật thần kinh nhi khi ông ngồi xuống bên cha mẹ của một đứa trẻ bị khối u não lớn nhập viện trong đêm đó vì những cơn đau đầu. Ông không chỉ chia sẻ những thông tin lâm sàng mà còn đề cập tới khía cạnh con người, thừa nhận tính bi đát của tình huống hiện tại, đồng thời đưa ra hướng dẫn cho họ. Trên thực tế, mẹ cậu bé là một bác sĩ chuyên khoa X quang. Khối u trong ác tính. Người mẹ đã xem kỹ những bản scan và giờ cô ngồi trên chiếc ghế nhựa tàn tạ dưới ánh đèn huỳnh quang. Claire, vị bác sĩ phẫu thuật khẽ khàng mở lời. Nó có tệ như vậy thật không? Người mẹ ngắt lời. Anh có nghĩ đó là ung thư không? Tôi không biết. Điều tôi biết, như cô cũng biết đấy, là cuộc đời của cô sắp sửa, mà thực ra là đã bắt đầu thay đổi. Đây sẽ là một đoạn đường dài, cô hiểu chứ? Các bạn phải ở bên cạnh vì nhau, nhưng cũng cần phải nghỉ ngơi nếu cần thiết. Căn bệnh kiểu này có thể mang các bạn đến bên nhau, nhưng cũng có thể chia rẽ các bạn. Hơn bất kỳ lúc nào, mọi người phải ở bên nhau. Tôi không muốn bất kỳ một ai trong số hai người thức cả đêm bên giường bệnh hoặc không chịu rời bệnh viện lấy một chút. Được chứ? Ông tiếp tục mô tả quy trình phẫu thuật dự tính, những hậu quả và khả năng có thể, quyết định nào cần phải đưa ra ngay tại thời điểm này, quyết định nào nên bắt đầu tính tới dù không khẩn cấp, và kiểu quyết định nào họ chưa cần phải quá lo vội. Kết thúc cuộc trò chuyện, cả gia đình không hề thấy khuây khỏa, nhưng họ có vẻ sẵn sàng đối diện tương lai. Tôi đã quan sát khuôn mặt của hai người, ban đầu nhợt nhạt, vô tri, gần như thuộc về một thế giới khác, giờ đây sắc bén và tập trung. Và khi tôi ngồi đó, tôi nhận ra rằng những câu hỏi đang xen giữa sự sống, cái chết và ý nghĩa, những câu hỏi mà tất cả mọi người đều phải đối mặt tại thời điểm nào đó, thường nổi lên trong một tình huống y khoa. Trong những tình huống thực, khi một ai đó đối mặt với các câu hỏi này, nó trở thành một bài tập sinh học và triết học cần thiết. Con người là những sinh vật đều phải chịu các định luật vật lý, bao gồm cả phần nói về entropy luôn tăng. Bệnh tật là những phân tử bất tuân, điều kiện tất yếu của sự sống là trao đổi chất, và cái chết là sự chấm dứt. Dù mọi bác sĩ đều chữa bệnh, bác sĩ phẫu thuật thần kinh lại làm việc trong một lò tôi luyện nhân cách. Như một điều tất yếu, mỗi ca mổ não là một sự thao tác trên cái thực thể của bản thể chúng ta, và mỗi cuộc đối thoại với bệnh nhân trải qua phẫu thuật não đều phải đối diện với thực tế này. Thêm vào đó, đối với bệnh nhân và gia đình, phẫu thuật não là sự kiện bi thảm nhất mà họ từng phải đối mặt, và nó có tác động như bất kỳ một biến cố lớn lao trong đời. Trong những thời điểm nguy cấp đó, câu hỏi không chỉ đơn thuần là sống hay chết, mà còn là cuộc sống nào đáng sống. Liệu bạn có đánh đổi khả năng nói chuyện của bạn hay của mẹ bạn chỉ để sống thêm vài tháng câm lặng? Hay mở rộng điểm mù thị giác, đổi lại khả năng nhỏ về việc mắc xuất huyết não gây chết người có thể được loại trừ? Mất chức năng cánh tay phải để ngưng động kinh, bạn sẽ chấp nhận để con mình gánh chịu bao nhiêu đau đớn về thần kinh trước khi thừa nhận cái chết là tốt hơn cả? Bởi vì bộ não dàn xếp mọi trải nghiệm của chúng ta về thế giới, bất kỳ một vấn đề về phẫu thuật thần kinh nào cũng buộc bệnh nhân và gia đình, lý tưởng nhất là với sự dẫn dắt của bác sĩ, phải trả lời câu hỏi: điều gì khiến cuộc đời đủ ý nghĩa để sống tiếp? Tôi bị thúc ép bởi phẫu thuật thần kinh và đòi hỏi không khoan dung của nó đối với sự hoàn hảo. Giống như Arete, một khái niệm Hy Lạp cổ, tôi nghĩ đức hạnh yêu cầu sự vượt trội cả về đạo đức, cảm xúc, tâm trí lẫn thể chất. Phẫu thuật thần kinh dường như mang đến sự đối diện trực tiếp và thử thách nhất với ý nghĩa, nhân diện và cái chết. Đi kèm với trách nhiệm khổng lồ mà họ gánh vác, những bác sĩ phẫu thuật thần kinh cũng là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác. Phẫu thuật thần kinh, đơn vị chăm sóc đặc biệt, thần kinh học, X quang học. Tôi nhận ra tôi sẽ không chỉ phải rèn luyện trí não và đôi bàn tay, tôi còn phải rèn luyện cặp mắt và có lẽ là các bộ phận cơ thể khác nữa. Ý nghĩ này lấn át và làm tôi si mê. Có lẽ cả tôi nữa, tôi cũng có thể tham gia vào hàng ngũ những người đa năng, những người đã sải bước vào những bụi bờ dày đặc nhất của các vấn đề tinh thần, khoa học và cảm xúc, để tìm thấy hoặc chạm khắc ra một lối thoát. Sau khi tốt nghiệp đại học, Lucy và tôi, một cặp mới cưới, tiến thẳng tới California để bắt đầu chương trình nội trú. Tôi ở Stanford, Lucy thì vẫn thẳng tiến trên con đường tại UCSF. Trường y đã chính thức ở lại sau lưng chúng tôi, giờ thì những trách nhiệm thực đang đợi. Rất nhanh, tôi kết thân với vài người bạn ở bệnh viện, đặc biệt là Victoria, đồng nội trú với tôi, và Jeff, một bác sĩ nội trú về giải phẫu tổng quát có thâm niên hơn chúng tôi vài năm. Trong suốt 7 năm đào tạo kế tiếp, chúng tôi sẽ trưởng thành từ những chứng nhân của các bi kịch y học để trở thành nhân vật chính trong đó. Một thực tập sinh trong năm đầu nội trú chỉ hơn nhân viên bàn giấy ở cái phong nền về sự sống và cái chết một chút. Dù vậy, khối lượng công việc vẫn vô cùng lớn. Ngày đầu tiên ở bệnh viện, bác sĩ trưởng nội trú nói với tôi: "Bác sĩ nội trú về phẫu thuật thần kinh không chỉ là những bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất, chúng ta là những bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện. Đó là mục tiêu của anh. Hãy khiến chúng tôi tự hào." Ông chủ tịch vọng qua phòng bệnh: "Lúc nào cũng ăn bằng tay trái. Anh cần phải học cách thuận cả hai tay." Một trong những bác sĩ nội trú lâu năm nói: "Nhắc nhỏ cho cậu biết nhé, sếp vừa mới ly dị. Giai đoạn này ông ấy thực sự quăng mình vào công việc. Đừng có tán gẫu gì cả." Một thực tập cũ, thay vì hướng dẫn, thì lại ném cho tôi một danh sách 43 bệnh nhân. "Điều duy nhất tôi có thể nói cho cậu là, họ luôn có thể làm tổn thương cậu hơn nữa, nhưng họ không thể dừng thời gian lại được." Nói rồi anh bỏ đi. Tôi không rời bệnh viện trong 2 ngày đầu tiên, nhưng thời gian chỉ như 1 giờ làm việc khi đứng trước đống giấy tờ dài lê thê, giết thời gian và tưởng như bất khả thi. Tuy vậy, khi bạn làm việc tại bệnh viện, những giấy tờ bạn sắp xếp không chỉ là tờ giấy. Nó là những mảnh ghép của các câu chuyện tràn đầy mạo hiểm cùng chiến thắng. Như cậu bé Matthew, 8 tuổi, nhập viện vì những cơn đau đầu, để rồi phát hiện ra cậu đã bị một khối u tiếp giáp khối dưới đồi. Vùng dưới đồi điều tiết những nhu cầu cơ bản của chúng ta, như ngủ, đói, khát, ham muốn tình dục. Bất kỳ một khối u nào sót lại cũng có thể bắt Matthew phải chịu một cuộc đời phụ thuộc vào phóng xạ, phẫu thuật hay ống thông não. Tóm lại, nó sẽ ăn trọn tuổi thơ cậu. Loại bỏ hoàn toàn khối u có thể ngăn chặn điều đó, nhưng nguy cơ là phá hủy vùng dưới đồi của cậu, biến cậu thành nô lệ của những thèm khát. Bác sĩ phẫu thuật phải làm việc, lồng một đèn nội soi nhỏ qua mũi Matthew và khoan thủng đáy sọ cậu. Khi đã vào trong, ông thấy được một mặt phẳng rõ và cắt bỏ khối u. Vài ngày sau, Matthew nhảy nhót quanh bệnh viện, ăn trộm kẹo từ những y tá và sẵn sàng để về nhà. Tối hôm đó, tôi vui vẻ điền vào những trang dài bất tận trong hồ sơ ra viện của cậu. Tôi để mất bệnh nhân đầu tiên vào thứ ba. Đó là một bà cụ, 82 tuổi, nhỏ nhắn và thanh mảnh, khỏe mạnh nhất ở khu ngoại tổng quát nơi tôi thực tập một tháng. Khi khám nghiệm tử thi, nhà nghiên cứu bệnh học đã phải choáng váng khi biết tuổi cụ. Bà ấy có những bộ phận cơ thể của một người 50 tuổi. Bà nhập viện vì bị táo bón do chứng tắc ruột nhẹ. Sau 6 ngày hy vọng đường ruột có thể tự gỡ rối, chúng tôi thực hiện một cuộc tiểu phẫu để xử lý. Khoảng 8 giờ tối thứ hai, tôi rẽ qua để kiểm tra và bà vẫn tỉnh táo, mọi việc đều ổn. Khi chúng tôi nói chuyện, tôi lôi từ trong túi ra một danh sách những công việc phải làm trong ngày và gạch đi dòng cuối cùng. Dòng theo dõi sau mổ, bà Harvey. Đã đến lúc về nhà và nghỉ ngơi. Chừng quá nửa đêm, điện thoại reo, bệnh nhân gặp sự cố. Thế là cảm giác thỏa mãn về công việc mang tính thủ tục đột nhiên tan biến. Tôi ngồi dậy và đưa ra chỉ thị. 1 lít LR EKG truyền nhanh, X quang ngực, ảnh tĩnh điện. Tôi đang đến. Tôi gọi cho bác sĩ chính. Cô bảo tôi thêm vào các xét nghiệm và gọi lại khi nắm rõ tình hình hơn. Tôi tăng tốc tới bệnh viện và bắt gặp bà Hargrave đang vật lộn để thở, nhịp tim tăng mạnh, trụy huyết áp. Cho dù tôi có làm gì, bà cũng không thể khá hơn. Và vì tôi là thực tập khu ngoại tổng quát duy nhất có mặt, máy nhắn tin của tôi reo liên hồi với những cú tôi có thể xử lý như bệnh nhân cần thêm thuốc ngủ, và những cú tôi không thể như đứt vỡ phình động mạch chủ trong phòng cấp cứu. Tôi đang chới với, giằng xé theo hàng ngàn hướng, mọi thứ vượt tầm kiểm soát và bà Hargrave vẫn không có tiến triển. Tôi sắp xếp chuyển bà sang phòng chăm sóc đặc biệt. Tại đó, chúng tôi bơm vào người bà đủ thứ thuốc và chất lỏng để giữ bà khỏi bàn tay tử thần. Suốt mấy tiếng sau đó, tôi chạy qua chạy lại giữa bệnh nhân đang dọa từ bỏ mạng sống ở phòng cấp cứu và bệnh nhân đang có dấu hiệu chết dần trong phòng chăm sóc đặc biệt. 5 giờ 45 phút sáng, khi một bệnh nhân từ phòng cấp cứu được chuyển đến phòng mổ, bà Hargrave vẫn khá ổn định. Bà cần tới 12 lít dịch, 2 đơn vị máu, 1 máy thở và 3 máy tăng áp để có thể duy trì mạng sống.